19. Bền lòng trong gian khó. Khi tôi nói với các khán thính giả của mình hãy hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến, tôi đã nói từ chính kinh nghiệm của mình. Bạn có thể tin vào những gì tôi nói bởi vì tôi đã trải nghiệm điều đó rồi. Trong cuộc đời đã có lúc tôi từ bỏ hy vọng. Thời kỳ u ám trong tuổi thơ có thể nói là hạnh phúc của tôi đến khi tôi khoảng 10 tuổi. Những ý nghĩ tiêu cực lấn át tôi, dù tôi cố gắng lạc quan và quyết tâm và sáng tạo đến mức nào, tôi vẫn phải đối mặt với thực tế rằng có những việc tôi không thể làm được. Một số việc đơn giản là việc sinh hoạt hàng ngày. Điều đó thực sự khiến tôi buồn bực. Chẳng hạn, tôi không thể lấy được chai soda từ trong tủ lạnh ra như những đứa trẻ khác. Tôi không thể tự lo chuyện ăn uống của mình và tôi kết phải nhờ người khác cho tôi ăn. Tôi cảm thấy thật tệ khi người khác phải dừng bữa ăn của mình để giúp tôi ăn uống. Còn nữa, trong giai đoạn đó, có những vấn đề lớn hơn ám ảnh cuộc sống của tôi. Liệu tôi có bao giờ tìm được một người vợ yêu tôi hay không? Làm thế nào tôi có thể nuôi được vợ con? Làm thế nào tôi có thể bảo vệ được vợ con nếu họ bị đe dọa? Tôi đã từng nghĩ, mục đích của Chúa trong việc tạo ra tôi trên đời này là để hợp tác với Ngài trong một phép màu để thế giới biết rằng Chúa là có thật. Tôi đã nghĩ nếu Chúa cho tôi chân tay, thì tôi có thể xuất hiện trên truyền hình quốc gia và cả nước sẽ biết được sức mạnh của Chúa. Tôi đã cầu nguyện, đã hỏi Chúa tại sao Ngài không cho tôi thứ mà Ngài cho những người khác. Con đã làm gì sai ư? Đó là lý do Ngài không đáp lại khi con cầu xin Ngài cho con chân tay ư? Tại sao Chúa không giúp con? Tại sao Ngài bắt con phải chịu đựng đau khổ? Tôi đã để cho những nỗi lo lắng và sợ hãi điều khiển mình. Những chuyện tồi tệ đối với tôi phủ bóng đen lên những điều tốt đẹp. Tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi, mất hy vọng còn tệ hơn mất chân tay. Nếu bạn đã từng trải nghiệm sự đau khổ và chán nản, chắc hẳn bạn biết cảm giác thất vọng tệ đến mức nào. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy tức giận, đau đớn và hoang mang. Hầu hết mọi người đều có những ý nghĩ đó. Một lúc nào đó, bạn có thể tự hỏi liệu mình có thể có một mối quan hệ lâu dài, một công việc tốt, một nơi an toàn để sống hay không. Chăn trở về tương lai cũng là điều bình thường và lành mạnh bởi đó là cách chúng ta phát triển một tầm nhìn cho tương lai của mình. Vấn đề xảy ra khi những ý nghĩ tiêu cực che khuất tầm nhìn về tương lai của chúng ta, phủ bóng đen lên tâm trí của chúng ta. Tôi cầu nguyện và nhắc mình nhớ lời của Chúa. Nhờ thế tôi biết rằng Chúa luôn ở bên tôi. Ngài không bao giờ bỏ tôi. Ngài chưa bao giờ quên tôi. Chúa tạo ra những thách thức đều vì những điều tốt đẹp. Hãy tin vào sự hứa hẹn của Chúa. Cho dù bạn thấy gì từ thế giới bên ngoài, Chúa nhân từ. Nếu Chúa cho phép điều tồi tệ xảy ra, dù bạn có thể không hiểu, bạn vẫn có thể hy vọng vào lòng nhân từ của Ngài.
20. Tầm nhìn vượt khó.
Khi còn nhỏ, tôi cứ ngỡ không một ai trên đời này ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn hoàn cảnh của tôi. Thế rồi, năm 13 tuổi, tôi đọc được một bài báo nói về một người đàn ông gặp phải tai nạn thảm khốc. Anh ấy bị liệt, không thể cử động, không thể nói được, và suốt phần còn lại của cuộc đời, anh phải gắn mình với chiếc giường. Tôi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh bi đát đó. Câu chuyện của anh đã mở mắt cho tôi và giúp tôi mở rộng tầm nhìn của mình. Tôi hiểu rằng, trong khi tình trạng thiếu chân tay đặt ra cho tôi nhiều thách thức, tôi vẫn có nhiều điều để biết ơn, vẫn còn nhiều khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tin vào vận mệnh của mình là điều có thể tạo ra sức mạnh lớn lao. Nhận thức đầy đủ về các khả năng sẽ xảy ra trong cuộc sống không phải là một quá trình có thể có trong một sớm một chiều, mà là một quá trình dần dần. 15 tuổi, tôi khám phá câu chuyện về người đàn ông bị mù trong sách Phúc Âm của Thánh Sôn. Ông ấy bị mù bẩm sinh, và khi các tông đồ của Chúa Giê-xu gặp ông, họ hỏi người thầy của mình, ai làm nên tội? Người đàn ông này hay cha mẹ của ông ta mà ông ta sinh ra lại bị mù thế này? Tôi cũng đã tự đặt ra cho mình câu hỏi đó. Cha mẹ tôi đã làm gì nên tội? Tôi đã làm gì nên tội? Nếu không, thì tại sao tôi lại sinh ra không có chân tay? Chúa Giê-xu đáp, cả người đàn ông này lẫn cha mẹ của ông ta đều không làm gì nên tội cả. Ông ta bị mù, nhưng việc của Chúa Trời sẽ hiển lộ nơi ông ta đấy. Khi người đàn ông mù nghe thấy lời giải thích đó, tầm nhìn của ông về tương lai và về những khả năng sẽ xảy ra đã thay đổi. Bạn có thể tưởng tượng được chuyện ngụ ngôn này có tác động tới tôi như thế nào khi tôi là một đứa trẻ mới lớn, ý thức rõ ràng về khuyết tật và về sự phụ thuộc của mình vào người khác. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một khả năng mới. Tôi không phải là một gánh nặng, tôi không phải là kẻ thất bại, tôi không phải là một phận người bị trừng phạt. Tôi là sự sáng tạo đặc biệt để Chúa hiển lộ công việc của người qua tôi. Khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh đó, cảm giác thanh thản mà tôi chưa từng biết tới dâng trào. Tôi đã luôn hỏi tại sao mình lại sinh ra không tay chân. Nhưng lúc đó tôi hiểu rằng chỉ có Chúa mới biết câu trả lời. Tôi đơn giản và chấp nhận điều đó và tin vào các khả năng mà Chúa sẽ mang đến cho tôi. Không một ai trên đời này biết tại sao tôi sinh ra không có tay chân, cũng như không ai biết tại sao người đàn ông mù trong câu chuyện nói trên sinh ra với đôi mắt mù lòa. Chúa Giê-xu đã nói rằng điều đó xảy ra để công việc của người được hiển lộ. Những lời đó mang đến cho tôi cảm giác vui mừng và ý thức về một nguồn sức mạnh lớn lao. Lần đầu tiên trong đời tôi ý thức được rằng việc tôi không thể hiểu tại sao tôi sinh ra không có tay, không có chân, không có nghĩa là đấng sáng tạo đã bỏ rơi tôi. Người đàn ông mù đó đã được chữa khỏi mắt để phục vụ mục đích của Chúa. Khi còn nhỏ, tôi không thể biết được khuyết tật của tôi sẽ giúp tôi mang thông điệp hy vọng đến nhiều quốc gia, tới hàng triệu con người. Bạn phải hiểu rằng, đôi khi trong cuộc đời sẽ không có được những câu trả lời mà vào lúc này đây bạn đang tìm kiếm. Bạn phải sánh bước cùng với niềm tin. Tôi đã phải học cách để tin vào các khả năng dành cho cuộc sống của mình. Nếu tôi có được niềm tin đó, thì bạn cũng có thể. Hoàn cảnh khó khăn và chán nản thì có gì vui đâu. Bạn không cần phải giả vờ thích những hoàn cảnh đó. Nhưng bạn hãy tin vào khả năng về những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến và về một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc. 21. Loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực. 11 tuổi, tôi bước vào giai đoạn của tuổi mới lớn đầy nhạy cảm. Cái giai đoạn mà não của chúng ta tạo ra các kết nối và các chất hóa học lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Những đứa con trai, con gái khác ở tuổi tôi đã bắt đầu cặp đôi, khiến cho cảm giác lẻ loi trong tôi càng tăng lên. Liệu trên đời này có cô gái nào lại cần một người bạn trai không thể cầm tay mình hoặc khiêu vũ với mình không? Dù không ý thức, tôi cũng đã cho phép những ý nghĩ u ám và cảm giác tiêu cực ấy đè nặng lên tinh thần của mình và để cho gánh nặng đó ngày càng tăng. Thường thì những ý nghĩ đó len lén đi vào tâm trí tôi trong những đêm tôi không tài nào chợp mắt và khi tôi cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài ở trường. Chắc hẳn bạn biết cái cảm giác đó. Chắc hẳn cũng có lúc bạn mệt mỏi, cảm thấy như thể gánh nặng của cả thế giới đang đè lên vai bạn. Ai trong chúng ta cũng đều trải qua những lúc tâm trạng trùng xuống như vậy, đặc biệt khi chúng ta mất ngủ, ốm yếu hoặc khi những thách thức khác làm chúng ta cảm thấy bị tổn thương. Không một ai trên đời này lúc nào cũng được hạnh phúc, lúc nào cũng phấn khởi. Nếu như có lúc bạn thấy tâm trạng chán nản, thì điều đó cũng tự nhiên thôi. Sự chán nản cũng có mục đích của nó đấy. Theo các nghiên cứu tâm lý gần đây, tâm trạng chán nản có thể khiến bạn đánh giá công việc của mình bằng con mắt nghiêm khắc hơn, sầu tính phân tích hơn. Cái gì đó là hữu ích khi bạn thực hiện các việc như cân đối thu chi, tính thuế hay biên tập một bài báo. Ý nghĩ tiêu cực có thể sản sinh ra kết quả tích cực, miễn là bạn nhận thức một cách rõ ràng về chúng và kiểm soát được chúng. Chỉ khi bạn để cho cảm xúc điều khiển hành động của mình, thì bạn mới phải đối mặt với nguy cơ rơi vào tình trạng trầm cảm và có hành vi tự hủy hoại bản thân. Điều then chốt là hãy kiên quyết không để cho cảm xúc tiêu cực hoặc cảm giác chán nản, tuyệt vọng điều khiển chúng ta. May mắn thay, bạn cũng như tôi, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để điều chỉnh thái độ. Khi bạn phát hiện thấy ý nghĩ tiêu cực đang lan tràn trong tâm trí mình, bạn có thể chọn nhấn nút tắt. Hãy nhận biết các cảm xúc, những ý nghĩ tiêu cực và xác định rõ nguyên nhân gây ra chúng. Nhưng hãy tập trung tâm trí vào các giải pháp thay vì vào các vấn đề. Tôi nhớ không học Kinh Thánh, tôi được xem một bức tranh mang tên Giới của Chúa Trời. Trong đó có chiếc sáp che ngực tượng trưng cho sự ngay thẳng, chiếc thắt lưng tượng trưng cho sự thật, chiếc khiên tượng trưng cho đức tin, thanh kiếm tượng trưng cho tinh thần và chiếc mũ sáp tượng trưng cho sự cứu rỗi. Tôi biết rằng tất cả những thứ đó là vũ khí mà một cậu bé theo đạo Cơ Đốc sẽ cần đến. Tôi hiểu Chúa nhắn nhủ các con chiên của Người hãy dùng thanh kiếm để đấu tranh với những ý nghĩ tiêu cực. Thanh kiếm đó là Kinh Thánh, và trong cuộc sống bạn cũng thường giơ chiếc khiên của đức tin lên để bảo vệ bản thân. Nếu bạn cảm thấy bị lấn át bởi tâm trạng u ám, bạn không nhất thiết phải đương đầu với nó một mình. Những người yêu thương bạn không bao giờ cảm thấy bạn là gánh nặng. Họ muốn giúp bạn. Nếu bạn cảm thấy không thể tâm sự với họ, hãy tìm đến các chuyên gia ở trường học, nơi làm việc hoặc ở cộng đồng. Bạn không đơn độc đâu, bạn ạ. 22. Hãy cứ là chính mình. Mình thực sự là một đứa trẻ, có vẻ ngoài dị dạng. Tôi nghĩ khi nhìn mình trong gương vài phút sau một ngày đặc biệt tồi tệ, tôi cho phép mình chìm trong cảm giác đau khổ và tủi thân khoảng 5 phút. Cảm giác đau khổ tràn ngập trong tôi. Tôi cho phép mình gặp nhấm cảm giác tủi thân trong 5 phút. Nhưng rồi một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong lòng. Thôi mà, như mẹ của mình vẫn nói, mình chỉ bị khuyết thiếu chút ít về hình thể thôi. Nhưng mình cũng có những nét đẹp mà. Tôi nghĩ, thử kể tên một nét xem nào. Ta thất vì đấy, hãy tìm ra một nét thôi. Như thế là đủ. Tôi ngắm kỹ hình ảnh phản chiếu của mình lâu hơn nữa và cuối cùng tôi cũng thấy được điều gì đó tích cực. Mình có đôi mắt đẹp. Bọn con gái nói với mình rằng mình có đôi mắt đẹp. Nếu không có gì khác thì mình cũng có nét đẹp đó. Và không ai có thể thay đổi nét đẹp đó ở mình. Mắt mình sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy nên mình sẽ luôn có đôi mắt đẹp. Khi bạn cảm thấy tinh thần suy sụp bởi vì bạn bị người khác làm tổn thương hoặc bị bắt nạt, bị miệt thị, hãy nhìn vào gương và tìm một nét đáng yêu ở bạn. Đó không nhất thiết phải là một nét đẹp về hình thức. Đó có thể là một tài năng, một đặc điểm hoặc một điều gì khác khiến bạn cảm thấy tự tin về bản thân. Hãy chú ý đến điều đặc biệt đó trong một thời gian. Hãy cảm thấy mình may mắn vì có điều đặc biệt đó và hãy ý thức rằng vẻ đẹp và giá trị của bạn bắt nguồn từ chính bạn. Con người có một không hai mà Thượng Đế tạo ra. Đừng lảng tránh và tuyên bố rằng mình chẳng có gì đặc biệt hết. Chúng ta quá khắt khe với bản thân, nhất là khi chúng ta so sánh mình với người khác một cách thiếu tích cực. Tôi nhận ra điều này khi nói chuyện với các bạn trẻ. Đó là lý do tại sao tôi lại nhấn mạnh với họ, tôi yêu con người của các bạn. Đối với tôi, các bạn ai cũng đẹp. Phản ứng thường thấy trước những lời giản dị đó của tôi bắt đầu bằng những tiếng thì thầm hoặc những nụ cười được che giấu. Tôi nhìn xuống đám đông khán thính giả và thấy một cô bé cúi đầu hoặc một cậu bé lấy tay che mặt, rồi những cảm xúc mạnh mẽ lan tỏa khắp khán phòng. Những giọt nước mắt lăn trên những đôi má trẻ trung. Những đôi vai rung lên theo những tiếng nấc. Những cô bé ngồi chụm lại với nhau. Những cậu bé rời khỏi phòng để giấu khuôn mặt tràn ngập niềm xúc động. Sau các buổi diễn thuyết, các khán tính giả xếp hàng để ôm hôn tôi và để chia sẻ cảm xúc của họ. Một lần nữa, niềm xúc động lại trào dâng trong tôi và trong họ. Thường thì họ đứng xếp hàng hàng giờ để được bày tỏ cảm xúc và tình cảm. Tôi là một anh chàng đẹp trai đấy chứ, nhưng mọi người không đứng xếp hàng hàng giờ chỉ để ôm hôn tôi bởi vì tôi có vẻ ngoài bảnh bao. Điều thực sự thu hút họ là tôi đã giải phóng hai nguồn sức mạnh mà nhiều người còn thiếu trong cuộc sống của họ: tình yêu vô điều kiện và sự chấp nhận bản thân. Khi bạn bị tổn thương, bạn dựng lên quanh mình những bức tường để giúp cho mình khỏi bị tổn thương thêm nữa. Nhưng bạn không thể dựng một bức tường bên trong xung quanh trái tim bạn. Và nếu bạn yêu thương bản thân mình vì tất cả những vẻ đẹp bên trong và bên ngoài, thì người khác sẽ bị bạn cuốn hút và họ cũng sẽ thấy được vẻ đẹp của bạn. Hãy vượt ra ngoài bản thân bạn. Năm đó tôi 16 tuổi. Mỗi khi tan học, tôi thường phải đợi xe buýt cả tiếng đồng hồ để về nhà. Trong lúc chờ đợi, tôi nói chuyện với các học sinh khác hoặc với một người đàn ông tên là Agnon. Ông không phải là hiệu trưởng, cũng không phải là giáo viên trường. Ông chỉ là người trông nom trường sở. Nhưng ông là một trong những người tỏa sáng từ bên trong. Ông thanh thản và yên tâm với bản thân, thoải mái trong bộ đồng phục của người lao động đến mức mọi người đều kính trọng và muốn được gần gũi ông. Ông Agnon là người có tâm hồn và rất sáng suốt, thường giữ vai trò chủ đạo trong cuộc thảo luận của những học sinh theo đạo Cơ Đốc. Ông mời tôi tham gia, mặc dù tôi nói với ông rằng tôi không phải là một nhân vật quan trọng, nhưng tôi thích ông nên quyết định tham gia các buổi thảo luận. Trong các cuộc trao đổi đó, ông Agnon khuyến khích các bạn trẻ nói về cuộc sống của họ, nhưng tôi luôn từ chối đề nghị của ông. Trong 3 tháng, tôi cứ một mực nói cháu chẳng có chuyện gì để kể đâu. Cuối cùng, ông Agnon cũng thuyết phục được tôi. Các bạn học của tôi rất cởi mở và thoải mái trong việc chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của họ. Vậy nên cuối cùng, tôi cũng vui vẻ nói về bản thân. Tôi căng thẳng đến mức đã chuẩn bị sẵn những tấm thẻ ghi những điểm chính mà tôi sẽ nói. Tôi không mong mình sẽ gây ấn tượng cho bất cứ ai. Tôi chỉ muốn vượt qua chuyện đó và thoát khỏi nó. Tôi tự nhủ như vậy. Tôi phần nào cũng muốn cho các bạn học thế rằng tôi cũng có những tâm tư, tình cảm, có nỗi đau, nỗi sợ hãi giống họ. Trong 10 phút, tôi đã nói về cuộc sống và cảm giác của tôi khi lớn lên mà không có tay chân. Tôi kể chuyện buồn và cả chuyện vui của cuộc đời mình. Tôi không muốn mình sống một nạn nhân. Vậy nên tôi đã nói về những thành tích của tôi vì đó là nhóm các học sinh theo đạo Cơ Đốc. Nên tôi nói rằng có những lúc tôi cảm thấy Chúa bỏ quên tôi, rằng tôi là một trong những sai lầm của người. Sau đó tôi giải thích quá trình tôi dần dần hiểu ra rằng có thể trên đời này có một kế hoạch dành cho tôi mà hiện tại tôi chưa thể khám phá ra. Dần dần, tôi học được cách để tin rằng tôi không phải là một sai lầm của Chúa. Tôi nói, cố cười vui vẻ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức muốn khóc khi tôi mở lòng được đến mức ấy. Thật ngạc nhiên, hầu hết các bạn học có mặt ở trong phòng đều khóc. Cháu nói dở lắm phải không? Tôi hỏi ông Agnon. Không đâu Nick, ông nói, cháu tuyệt lắm. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ ông ấy chỉ tỏ ra lịch sự và tử tế, còn những học sinh khác trong nhóm thì giả vờ cảm động. Họ là những người theo đạo Cơ Đốc mà. Đương nhiên, họ phải tỏ ra lịch sự và tử tế. Nhưng rồi một cậu con trai trong nhóm mời tôi đến nói chuyện với nhóm thiếu niên ở giáo xứ của cậu. Sau đó, tôi lại nhận được lời mời đến nói chuyện tại một lớp học giáo lý. Trong 2 năm tiếp theo, tôi nhận được hàng chục lời mời đến chia sẻ câu chuyện đời mình với các nhóm giáo dân trẻ, các tổ chức thanh thiếu niên và các câu lạc bộ phục vụ cộng đồng. Trước đó, tôi đã lảng tránh các nhóm bạn Cơ Đốc ở trường bởi tôi không muốn bị gán mác là con của nhà truyền giáo và là nhà cải cách hăng hái chỉ biết đến tôn giáo. Tôi hành động một cách cứng rắn, gan góc và đôi khi đáng ghét để có thể được chấp nhận như một người bình thường. Sự thật là chính tôi cũng chưa chấp nhận bản thân mình. Tất nhiên, Chúa có khiếu hài hước. Người đã lôi cuốn tôi vào cái việc nói chuyện với chính nhóm người mà tôi lẩn tránh. Và thông qua việc đó, người đã tiết lộ mục đích sống của tôi trên đời này. Người đã chỉ cho tôi thấy rằng, cho dù không hoàn hảo, tôi vẫn có những điều quý giá để chia sẻ, để làm vơi bớt những gánh nặng của người khác. Bạn cũng có những điều quý giá để chia sẻ với người khác đấy. Chúng ta chia sẻ với nhau sự chưa hoàn hảo của mình. Chúng ta cần chia sẻ những món quà đẹp đẽ mà tạo hóa và cuộc đời đã ban cho. Hãy nhìn vào bên trong tâm hồn bạn. Có một ngọn đèn ở trong đó, một ngọn đèn đang đợi để tỏa sáng. Lời khuyên của tôi trong việc tìm niềm hạnh phúc từ bên trong là vừa ra ngoài bản thân bạn, sử dụng tài năng, trí tuệ và tính cách của bạn để làm cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khác. Tôi đã được nhận món quà đó và tôi không cường điệu khi nói rằng nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. 24. Hãy trân trọng sự độc đáo của bản thân. Con người chúng ta khá ngốc nghếch. Chúng ta sẽ nửa đời cố gắng làm cho mình phù hợp với đám đông và sẽ một nửa thời gian còn lại để trở nên nổi bật giữa đám đông. Tôi cảm thấy hối hận vì điều đó và tôi chắc chắn rằng bạn cũng vậy. Tại sao vậy? Bởi vì đó dường như là tình trạng chung, một phần của bản chất con người. Tại sao chúng ta lại không thể thoải mái với bản thân? Tại sao chúng ta lại không ý thức được rằng chúng ta là sản phẩm của đấng sáng tạo, được tạo ra để phản ánh vẻ đẹp của người? Khi còn là một cậu học trò, tôi cố gắng đến tuyệt vọng để khiến mình hợp với đám đông, giống như hầu hết bạn bè ở tuổi mới lớn. Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng ngay cả những bạn tuổi mới lớn muốn trở nên khác người cũng thường giao du với những bạn có cách ăn mặc, nói năng và hành động giống mình. Có gì không ổn đây? Làm sao bạn lại có thể là người ngoài cuộc được nếu tất cả những người bạn giao du đều mặc quần áo đen, nhuộm móng tay đen, tô son môi đen, kẻ mắt đen? Và nếu bạn ăn mặc giống y như họ, thì làm như thế cũng đâu có khiến bạn trở thành người trong cuộc được, đúng không? Những hình xăm và những chiếc khoen được sử dụng như một tuyên bố của chủ nghĩa cá nhân thô kệch. Thời nay, các bà mẹ mẫu mực xuất hiện ở quầy thực phẩm cũng xỏ khoen và xăm mình. Chắc chắn phải có một cách tốt hơn để tôn vinh cá tính của bạn ngoài việc chạy theo mốt và xu hướng thời trang. Đúng không bạn? Tôi đã trang bị cho mình một thái độ mà tôi nghĩ có thể cũng giúp ích cho bạn. Tôi đã xác định rằng vẻ đẹp nằm ở chính sự khác biệt, rằng tôi đẹp chính là vì tôi không giống bất cứ ai. Tôi là tôi, độc nhất vô nhị. Không ai gọi tôi là trung bình hoặc chỉ là một đứa con trai khác thôi. Tôi có thể không nổi trội giữa đám đông, nhưng tôi thực sự khác biệt. Thái độ đó giúp ích rất nhiều bởi vì tôi thường khiến cho trẻ em cũng như người lớn phản ứng một cách lạ lùng khi họ nhìn thấy tôi lần đầu. Khi tôi cảm thấy muốn vui đùa trong con mắt của mọi người, tôi là người biết tận dụng đầy đủ lợi thế từ sự độc đáo của mình. Tôi thích dạo chơi quanh các khu mua sắm cùng với các anh chị em, họ và bạn bè. Cách đây mấy năm, một hôm chúng tôi tới một khu mua sắm và phát hiện một cửa hàng bán đồ lót của hãng Bon, trưng bày những bộ đồ bó sát người. Mannequin nam của cửa hiệu đó mặc trên người một chiếc quần lót màu trắng mờ của hãng Bon. Chàng mannequin đó có thân hình giống hệt tôi, không có tay, không có chân. Thật tình cờ, hôm đó tôi cũng đang mặc một chiếc quần hiệu Bon. Vậy nên các anh chị em họ và tôi quả quyết rằng tôi có thể làm một mannequin của cửa hiệu thời trang. Chúng tôi vào trong cửa hiệu, các anh chị em họ đẩy tôi đến gian trưng bày sản phẩm và thế là tôi điềm nhiên đứng bên cạnh anh chàng mannequin. Trong 5 phút tiếp theo, tôi đã thu hút được sự chú ý của người qua lại. Bất cứ khi nào có người đi mua sắm dừng lại nhìn mình, tôi lại làm điệu bộ giật giật cơ mặt, mỉm cười, nhăn mặt hoặc cúi đầu chào, khiến họ vô cùng sừng sốt và bàng hoàng. Tất nhiên, trò chơi đó gây ra những trận cười rũ rượi cho mấy kẻ đồng mưu với tôi ở bên ngoài cửa hàng. Sau sự việc đó, các anh chị em họ bảo rằng nếu như công việc diễn thuyết của tôi không được thuận lợi thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm được việc làm tại một cửa hàng thời trang với vai trò của một mannequin. Dù không phải lúc nào bạn cũng biết ơn sự khác biệt của bản thân mình, bạn hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo ra bạn, một sự sáng tạo tuyệt vời. Hãy nhờ Chúa chỉ cho bạn biết cách sử dụng sự khác biệt đó để giúp ích cho những người khác hoặc để làm rạng danh Ngài. 25. Học hỏi từ sự thất bại. Chúng ta có thể chọn phản ứng buông trôi trong thất vọng hoặc bỏ cuộc trước mất mát, hoặc chúng ta có thể để cho mất mát hoặc thất vọng phục vụ lại chúng ta như những kinh nghiệm quý báu và là động cơ thúc đẩy chúng ta tự hoàn thiện mình. Một người bạn của tôi là huấn luyện viên thể hình và tôi từng nghe anh ấy nói với các khách hàng, những người tập chống đẩy rằng, hãy tìm đến thất bại. Anh ấy nói thế, nghe có vẻ như chẳng phải đang khích lệ người khác, đúng không bạn? Nhưng quả thực, thuyết mà anh bạn tôi nói đến là hãy tiếp tục chống đẩy cho tới khi cơ bắp của bạn mỏi nhừ để lần sau bạn có thể vượt qua giới hạn đó và khiến cho mình trở nên khỏe hơn. Một trong những chìa khóa để thành công trong thể thao và trong công việc của bạn là luyện tập. Tôi nghĩ luyện tập chính là trải qua thất bại để đi đến thành công, và có một ví dụ hoàn hảo liên quan đến tôi và chiếc điện thoại di động của tôi. Bạn có thể sẽ nghĩ chiếc điện thoại thông minh là một phát minh vĩ đại, nhưng với tôi, nó là một món quà từ thiên đường. Đôi khi, tôi nghĩ các nhà phát minh chắc hẳn đã nghĩ đến tôi khi họ tạo ra cái thiết bị cá nhân mà ngay cả một gã không có chân tay cũng có thể sử dụng để nói chuyện điện thoại, gửi email, nhắn tin, nghe nhạc, ghi âm những bài diễn thuyết, theo dõi dự báo thời tiết và các sự kiện diễn ra trên thế giới bằng cách gõ hai ngón chân lên bàn phím. Chiếc điện thoại thông minh không hẳn được thiết kế một cách hoàn hảo dành cho tôi, bởi vì hai ngón chân của tôi, bộ phận duy nhất của tôi có thể sử dụng để chạm vào phím và màn hình điện thoại. Lại cách miệng tôi, bộ phận có thể phát ra tiếng nói một khoảng cách khá xa. Tôi phải tính đến một cách để đưa chiếc điện thoại di động đến gần miệng hơn sau khi tôi đã bấm số bằng mổ bàn chân trái. Phương pháp mà tôi phát minh ra đã tạo nên ý nghĩa mới cho thuật ngữ điện thoại gập. Chú thích: Flip phone là các loại điện thoại có nắp gập. Flip có nghĩa là búng, chỉ động tác búng tay để mở điện thoại có nắp gập. Trong trường hợp này, tác giả sử dụng từ flip theo nghĩa dùng ngón chân búng điện thoại lên vai. Hết chú thích. Và mang đến cho tôi một bài học đau đớn về vai trò của thất bại đối với thành công. Tôi đã dùng trọn một tuần cố sử dụng bàn chân nhỏ của mình để tập búng cái điện thoại di động lên vai, nơi tôi có thể kẹp nó dưới cằm để nói chuyện. Trong giai đoạn thử đi thử lại để tìm ra một cách khả thi, tôi đã nhiều lần nếm mùi thất bại. Mặt tôi bị chiếc điện thoại đập vào thâm tím đến mức trông giống như thể đã bị ai đó phang cả túi đựng tiền xu vào mặt. Tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi đã tự làm đau đầu và mũi bằng điện thoại di động bao nhiêu lần, hoặc bao nhiêu chiếc điện thoại di động đã học một cách bí ẩn trong quá trình luyện tập. Tôi có thể trả tiền để mua thuốc và để thay điện thoại mới, nhưng điều tôi không thể chấp nhận là sự đầu hàng. Mỗi lần chiếc điện thoại đập vào mặt, tôi lại càng có thêm quyết tâm làm cho bằng được việc đó mới thôi. Và cuối cùng, tôi đã thành công. Tất nhiên, thật tình cờ, chẳng bao lâu sau khi tôi làm được việc đó một cách thuần thục, thế giới công nghệ cho ra đời bộ tai nghe Bluetooth, một thiết bị nghe và nói có thể cài vào tai bạn. Cái kỹ năng búng điện thoại của tôi trở thành phế tích của công nghệ lỗi thời, và tôi chỉ còn sử dụng nó như một trò tiêu khiển giúp giải trí cho các bạn của tôi khi họ buồn. Hãy chấp nhận rằng không có gì phải xấu hổ khi chúng ta thất bại hoặc phạm sai lầm. Nếu bạn không sử dụng sức mạnh thúc đẩy từ những sai lầm và thất bại để cố gắng hơn và tiếp tục vươn tới những ước mơ, thì điều đó mới thực sự đáng xấu hổ. 26. Đừng vượt khó một mình. Ý thức sâu sắc về mục đích sống, niềm hy vọng tràn đầy, niềm tin bền vững, niềm yêu thương và trân trọng bản thân, thái độ tích cực, lòng dũng cảm, tính kiên cường và khả năng làm chủ thay đổi sẽ đưa bạn đi suốt hành trình dài của cuộc đời. Tuy nhiên, không một ai độc hành trên đời này cả. Tôi đánh giá cao khả năng tự chăm sóc bản thân của tôi. tôi đã nỗ lực để trở nên tự lập hết mức có thể. Nhưng tôi vẫn phụ thuộc vào những người xung quanh, và con người chúng ta ai cũng phụ thuộc vào người khác ở mức độ đáng kể. Người ta thường hỏi tôi, dựa dẫm nhiều vào người khác chẳng phải rất cực sao? Và tôi thường trả lời, bạn thẳng thắn đấy. Dù bạn có ý thức được hay không, nhưng rõ ràng bạn cũng phụ thuộc vào những người xung quanh bạn nhiều gần như tôi dựa vào những người xung quanh tôi. Có một số việc tôi phải cần đến sự giúp đỡ của người khác mới thực hiện được, nhưng không ai trên trái đất này lại đạt được thành công mà lại không khai thác những lợi ích từ sự sáng suốt, lòng tốt hoặc sự giúp đỡ của người khác. Chúa Giêsu, con trai của Đức Chúa Trời, hiếm khi đơn độc. Ngài lúc nào cũng có một hoặc vài môn đồ ở bên mình. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đơn độc trong khó khăn, thách thức. Đề nghị người khác giúp đỡ mình không phải là một dấu hiệu của sự yếu kém mà là dấu hiệu của sức mạnh. Tất cả chúng ta đều cần người chăm sóc ở một mức độ nào đó, và đều cần ai đó để chia sẻ những ý tưởng, để xin những lời khuyên chân thành, để kích lệ tinh thần. Bạn phải đủ khiêm nhường mới có thể tìm kiếm sự giúp đỡ ở người khác, cho dù đó là sự giúp đỡ từ một người chăm sóc, một người cố vấn, một thần tượng hoặc một thành viên trong gia đình. Khi ai đó đủ khiêm nhường để tìm kiếm sự giúp đỡ, hầu hết mọi người đều đáp lại bằng cách chìa tay ra với người đó. Nếu bạn tỏ ra là người có tất cả mọi câu trả lời và bạn không cần bất cứ ai khác cả, thì bạn ít có khả năng thu hút sự ủng hộ và giúp đỡ từ người khác. Tất cả chúng ta đều cần có những mối quan hệ có thể kích lệ, giúp đỡ chúng ta trong khó khăn, thử thách. Tất cả chúng ta đều phải gắn bó với người ruột thịt. Để có được các mối quan hệ hiệu quả, chúng ta phải xây dựng lòng tin và phải chứng minh bản thân mình là người đáng tin cậy. Chúng ta phải hiểu rằng hầu hết mọi người về bản năng đều hành động theo lợi ích của bản thân. Nhưng nếu bạn chứng tỏ cho người khác thấy rằng bạn quan tâm đến họ và đầu tư vào thành công của họ, thì hầu hết họ sẽ đối xử với bạn như bạn đã đối xử với họ. Chất lượng các mối quan hệ có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vậy nên hãy trân trọng các mối quan hệ mà bạn đang có, đừng xem nhẹ chúng.